Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi nhím sinh sản cho người mới bắt đầu. Tiếp đó là bài viết chia sẻ 10 cách diệt cỏ dại tận gốc không cần thuốc trừ cỏ. Thưa bà con và các bạn, nhím là một loài động vật rất dễ nuôi, ít bệnh tật, nguồn thức ăn đa dạng, giá trị kinh tế cao. Tuy cách nuôi nhím đơn giản nhưng bà con cũng cần phải tuân thủ theo đúng kỹ thuật để mà nuôi nhím thành công. Trong chuyên mục này tuần trước, chúng tôi đã có bài thông tin về tiềm năng của chăn nuôi nhím sinh sản. Bài trong chuyên mục hôm nay tiếp tục chia sẻ đến bà con một số kỹ thuật nuôi nhím sinh sản cho người mới bắt đầu. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Trước khi nuôi nhím sinh sản, bà con cần chọn mua nhím giống. Theo đó, bà con cần mua nhím giống ở những địa chỉ tin cậy có lý lịch nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là phải có giấy kiểm dịch và chứng nhận của Chi cục Kiểm lâm, do nhím là loài động vật thuộc đối tượng cần được bảo tồn. Do đó, khi mua nhím mà không có giấy chứng nhận là sẽ bị thu hồi vì vi phạm pháp luật. Bà con cũng cần lưu ý mua loại nhím đã được thuần hóa, tránh mua phải loại nhím rừng, do nhím rừng rất khó chăm sóc và sinh sản. Giá nhím giống trên thị trường hiện khá cao nên bà con có thể mua một con đực, một con cái hoặc cho phép nuôi một nhím đực với 5 đến 8 nhím cái. Bà con có thể tùy theo điều kiện kinh tế mà lựa chọn cho phù hợp. Khi nhím cái được 10 đến 12 tháng tuổi thì cho nhím phối giống. Thời gian động đực của nhím thường kéo dài 3 cho đến 4 ngày, cho nên thời điểm phối thích hợp là sau 2 ngày khi nhím cái động dục. Bà con chỉ nên cho con đực giao phối với không quá 8 con cái và cần luân chuyển con đực con cái để tránh phối cận huyết. Sau mỗi lần phối giống cho nhím xong, bà con cần bổ sung cho nhím đực thức ăn giàu chất béo, chất đạm, giá đỗ. Khi nhím được 12 tháng tuổi, có cân nặng khoảng 10kg thì có thể sinh sản. Mỗi năm nhím đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 1 đến 3 con. Trung bình một con nhím đực có thể cho phủ từ 5 đến 8 con nhím cái. Bà con cần nuôi nhím đực, nhím cái ở các ô riêng biệt. Khi nhím có biểu hiện động dục thì cho chúng ghép đôi với nhau để mà giao phối. Nhím là động vật ăn tạp nên thức ăn cho nhím khá phong phú và đa dạng. Nhím có thể ăn được từ các loài củ quả, các loài sâu cỏ, rễ cây cho đến các loại côn trùng, sâu bọ, xương động vật. Cho nhím ăn các thức ăn tinh, ngô, hạt dẻ, sắn, bí ngô với khẩu phần là 0,3kg mỗi con một ngày. Với thức ăn thô, các loại lá, dây, khoai lang, các loại cỏ chăn nuôi với khẩu phần là 0,5kg một con một ngày. Thức ăn giàu vitamin, chuối xanh, ổi xanh, quả sung, thức ăn khoáng cho nhím ăn xương trâu bò 100-200g một con một ngày. Muối ăn 2-3g một con một ngày. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho nhím được sạch và giàu dinh dưỡng, bà con có thể tự sản xuất thức ăn tổng hợp để cho nhím ăn bằng việc tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, các loại ngũ cốc, chế phẩm sinh học hoặc men ủ thức ăn chăn nuôi VBO. Trong quá trình nuôi nhím sinh sản, bà con cần chú ý cho nhím ăn 2 bữa trong một ngày. Bữa chính của nhím là buổi chiều tối và một bữa phụ vào buổi trưa. Với nhím hậu cần, hạn chế lượng thức ăn tăng trọng bình quân vào khoảng 0,8kg mỗi con một tháng. Khi cho nhím sinh sản ăn, cần lưu ý, không nên cho các con nhím sắp phối giống ăn quá nhiều, còn các con nhím đang mang thai cần tăng cường lượng thức ăn tinh và lượng xương. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo lượng thức ăn xanh cho nhím trong giai đoạn này. Tuy nhím ít uống nước do ăn các loại quả cũ, nhưng bà con vẫn cần chuẩn bị nước sạch để nhím uống tự do, trung bình thường là 5 lít. Cho 5 con trong một ngày. Ngoài ra, chúng không thích tắm ướt mình. Nếu bị ướt, chúng sẽ rùng mình và rụng lông liên tục. Do đó, bà con nên để một lượng nước vừa đủ cho nhím uống, không nên để quá nhiều nước. Cách nuôi nhím con. Nhím con mới đẻ sẽ ở cùng với mẹ trong vòng 1 tháng đầu. Trong giai đoạn này, thức ăn cho nhím con là sữa mẹ. Sau 1 tháng đầu, tiến hành cai sữa cho nhím con. Lúc này, nhím con sẽ ăn được thức ăn giống thức ăn của nhím mẹ. Nhím sinh hoạt về đêm, nên chúng sẽ ngủ vào ban ngày. Chúng sẽ ngủ từ 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, cho nên thời gian này bà con cần giữ yên tĩnh cho nhím ngủ. Khi nuôi nhím giống cần nuôi riêng từng ô riêng biệt. Đối với từng loại nhím đực, nhím cái tốt nhất nên nhốt từng con ở một ô riêng biệt. Đặc biệt là nhím đực, nếu nhốt cùng nhau chúng sẽ hay đánh nhau. Nhím con sẽ nhốt cùng với nhím mẹ đến khi được 1 tháng tuổi, sau đó sẽ tách và nuôi riêng. Nhím nhỏ và hậu sẽ phân theo lứa tuổi và có thể nhốt chung với nhau. Đến giai đoạn phối giống thì sẽ nhốt chung một cặp nhím đực cái với nhau đến khi phối thành công. Bà con cũng cần vệ sinh chuồng nuôi nhím hàng ngày, cần quét vôi, phun thuốc diệt khuẩn chuồng trại định kỳ. Ngoài ra, để xử lý mùi hôi chuồng trại, bà con nên sử dụng chế phẩm sinh học EMVBO bằng cách pha 1 lít chế phẩm EM thứ cấp với 10 lít nước sạch, phun đều vào nơi ô nhiễm có mùi hôi thối, lặp lại 2 đến 3 ngày một lần. Làm như vậy sẽ giúp giảm mùi hôi chuồng trại một cách đáng kể. Nuôi nhím sinh sản, bà con nên lưu ý trao đổi nhím đực giống giữa các đàn với nhau để tránh sinh sản cận huyết. Theo đó, bà con nên ghi chép lịch sử của nhím sinh sản khi ghép đôi để tránh bị nhầm lẫn. Nhím là một loài động vật có sức đề kháng tốt và ít khi mắc bệnh. Tuy nhiên, nhím cũng mắc một số bệnh thông thường dưới đây. Bệnh về đường ruột, tùy thuộc vào khẩu phần ăn cung cấp cho nhím hàng ngày mà cơ thể không đầy đủ như ngoài tự nhiên, nên nhím có thể mắc một số bệnh về đường ruột như tiêu chảy. Để khắc phục tình trạng này, bà con nên bổ sung vào khẩu phần ăn của nhím những thức ăn chát đắng như ổi xanh, cà rốt, rễ sâu hoặc dùng thuốc trị tiêu chảy cho nhím. Để nhím không mắc bệnh này thì trong quá trình nuôi, bà con cần cân đối khẩu phần ăn đầy đủ chất cho nhím, tránh cho nhím ăn thức ăn mốc, ẩm, bẩn. Bệnh ký sinh trùng ngoài da, nhím có thể bị ve, ký sinh trùng cắn gây nên gãy lở, bà con có thể dùng thuốc để bôi cho nhím. Để phòng tránh bệnh này, trong quá trình nuôi, bà con nên dọn vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi và xung quanh 1-2 lần mỗi tháng. Thưa bà con và các bạn, cỏ dại là vấn đề luôn được bà con nông dân quan tâm và tìm cách tiêu diệt nhằm đảm bảo cây trồng phát triển tốt, mang lại năng suất cao. Tuy nhiên, sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và không bảo đảm an toàn thực phẩm, nên cần hạn chế sử dụng, mà thay vào đó khuyến cáo sử dụng các chất sinh học để loại bỏ cỏ dại hoàn toàn. Bài viết sau chia sẻ 10 cách diệt cỏ dại tận gốc không cần dùng thuốc diệt cỏ. Nhổ cỏ là phương pháp loại bỏ cỏ dại trực tiếp và luôn được áp dụng. Phương pháp này cho kết quả nhanh chóng và hiệu quả cao, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn cỏ dại. Tuy nhiên, đối với loại cỏ có rễ sâu, hoa cỏ thì cần nhổ nhiều lần như cỏ chanh, cỏ chua me. Để quá trình nhổ cỏ dễ dàng, không bị đau tay và có thể nhổ tận gốc cỏ dại, bà con nên làm ướt bề mặt đất, sau đó sử dụng liềm hoặc cuốc để đào tận gốc cỏ dại một cách nhanh chóng và hoàn toàn. Đặc biệt với những cây rễ cọc, cần đào cẩn thận tránh tình trạng đứt rễ tạo cơ hội cho cây mọc tiếp lứa sau. Hoặc có thể nhổ cỏ sau khi trời mưa, bởi lúc này đất mềm, tơi xốp rất dễ nhổ cỏ. Tuy nhiên, phương pháp nhổ cỏ chỉ áp dụng với quy mô nhỏ với loại cỏ mềm thấp, không được áp dụng nhiều trong vườn sau cây ăn quả lớn bởi tốn kém chi phí thuê người làm cỏ mà hiệu quả không cao. Bạc phủ cỏ là phương pháp làm sạch cỏ mới, mang lại hiệu quả cao với giá thành phù hợp nên được sử dụng rộng rãi. Bạc phủ đất chống cỏ dại được làm từ nhựa HDPE có độ bền từ 5-7 năm, khả năng thoát nước tốt, thoáng khí do các sợi nhựa được đan chéo vào nhau tạo thành các lỗ nhỏ li ti. Ngoài ra, bạc được phủ lớp chống tia UV, bảo vệ bạc khỏi ánh nắng mặt trời, kéo dài thêm tuổi thọ sản phẩm và có khả năng kháng kiềm, hóa chất, các chất ăn mòn. Bên cạnh công dụng ngăn chặn cỏ dại sinh trưởng và phát triển, bạc phủ cỏ còn giúp phân rã rễ cây, giúp rễ cây phát triển nhanh, hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng và bảo vệ đất trồng không bị bạc màu suy thoái. Bạc phủ đất chống cỏ dại có cấu tạo hai mặt với hai chức năng khác nhau. Bề mặt màu đen tiếp xúc trực tiếp với đất trồng làm ngăn cản ánh sáng của mặt trời, làm chồi cỏ dại không thể phát triển do không nhận đủ lượng ánh sáng và còn hạn chế côn trùng xâm nhập và phá hoại, xua đuổi rệp, bọ phân trắng sâu bọ. Để diệt cỏ dại, bà con còn có thể hòa tan 1-5 thìa cồn trong 4 chén nước và sau đó phun hỗn hợp này lên khu vực có cỏ. Cách này sẽ nhanh chóng tiêu diệt cỏ dại, tuy nhiên cần lưu ý rằng phương pháp này có một số nhược điểm có thể ảnh hưởng đến các cây trồng khác. Vì vậy, nếu bạn muốn diệt cỏ dại trong sân vườn, hãy cẩn thận và tránh phun lên các cây trồng xung quanh. Bên cạnh đó, giấm trắng không chỉ được sử dụng để làm sạch các vật dụng trong gia đình và trong nấu ăn mà còn có khả năng ngăn sự phát triển của cỏ dại. hòa một phần giấm và một phần nước, sau đó đổ hỗn hợp này vào một bình xịt tay và phun lên đám cỏ dại. Phương pháp này giúp cỏ dại chết đi nhanh chóng mà không gây hại cho môi trường. Trong trường hợp sau khi trời mưa, bạn có thể sử dụng giấm, dùng giấm trắng hoặc giấm táo đều được và phun trực tiếp lên cỏ dại. Sau khoảng một ngày, cỏ dại sẽ tự chết. Lúc này bạn chỉ cần dọn dẹp chúng đi một cách dễ dàng. Phương pháp này rất an toàn mà không làm ảnh hưởng đến cây trồng, môi trường xung quanh. Sử dụng nước sôi để làm chết cỏ dại, đảm bảo an toàn môi trường mà không tốn kém chi phí. Bạn chỉ cần đun nước sôi và đổ trực tiếp lên khu vực có cỏ dại. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, cỏ dại đã đổi màu và lụi dần. Bạn cần thực hiện cẩn thận, tránh tình trạng bị bỏng tay hay đổ nước nóng sang cây xung quanh. Muối ăn cũng có thể làm cỏ dại mất nước và phá vỡ sự cân bằng nước bên trong tế bào cây, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cỏ dại. Ngoài ra, phương pháp này an toàn, nhưng cần cẩn thận khi sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến các loại cây trồng xung quanh. Bạn chỉ cần đổ trực tiếp muối lên cỏ dại hoặc hòa tan muối với nước rồi phun lên khu vực cần làm sạch cỏ. Muối và baking soda đều có công dụng giống nhau, giúp ngăn chặn cỏ dại phát triển mà không gây tốn kém chi phí hoặc là mất quá nhiều thời gian thực hiện. Tiến hành rắc baking soda tại các khu vực ẩm ướt, cỏ non mọc. Trong baking soda có chứa thành phần kiềm làm cỏ dại không phát triển được, đồng thời còn giúp xua đuổi côn trùng sâu bệnh. Có thể trộn với nước rồi phun lên đất trồng hoặc trộn trực tiếp vào đất làm ngăn chặn tình trạng cỏ dại phát triển. Việc sử dụng máy cắt cỏ trong nông nghiệp rất là phổ biến, đặc biệt với quy mô lớn giúp tiết kiệm thời gian công sức làm sạch cỏ, nhưng không loại bỏ hoàn toàn nên thường được bà con chăn nuôi sử dụng để cắt cho gia súc, tôm cá ăn. Hoặc với vườn cây công nghiệp, cây ăn quả quy mô lớn dùng máy cắt cỏ giúp tiết kiệm lớn thời gian và bảo đảm an toàn sức khỏe, môi trường xung quanh. Ngoài ra, sử dụng bao củ để ngăn chặn cỏ dại rất là hiệu quả nhưng lại ít được sử dụng. Phương pháp này nhằm chắn ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào đất trồng, không tạo điều kiện cho cỏ dại phát triển. Phương pháp này chỉ áp dụng được vào mùa hè với phần đất trồng đã được làm sạch, giúp ngăn chặn cỏ mầm phát triển, dễ bị ướt hư hỏng khi trời mưa, độ ẩm cao sẽ tạo kết quả ngược lại. Màng phủ nông nghiệp được trải trực tiếp ra phần đất trồng giúp ngăn chặn cỏ dại phát triển, đồng thời bảo vệ đất trồng, hạn chế xói mòn và rửa trôi các chất dinh dưỡng. Do phần đất trống được phủ kín bằng màng nên cỏ dại không có cơ hội hay điều kiện phát triển. Ngoài ra, màng phủ nông nghiệp rất dễ sử dụng và thân thiện với môi trường, có thể tự phân hủy sau một thời gian sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu đất hay là mất thời gian dọn dẹp. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại màng phủ khác nhau với nhiều kích thước, độ dày, giúp bà con có nhiều sự lựa chọn phù hợp với loại cây trồng và chi phí đầu tư. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.